hàng đó là thuộc hàng nào? Hàng số 1 không? Chưa. Hàng số 2 không? Chắc cũng chưa. Hàng số 3 không? Chắc cũng có lý chứ. Bởi vì thấy thân nhân mình chết cái rồi mình cũng thức tỉnh, phải không? Đến cái hạng thứ tư đó là có khi nào mà đau Phật tử nhất thành đó mà mạnh lại thì chừng đó mới phát tâm tu. Tu nhưng mà tu hồi mạnh lâu lâu cũng quên, phải không? Đó. Như vậy thì bốn hạng đó mà quý vị có người nào lọt sổ không? Lọt ngoài bốn hạng đó không? Chắc cũng có một hai người lọt sổ nữa, phải không? Nghĩa là trong bốn hạng đó là có cái hạng hơi dở là tại hết đánh tao biết mà mới đi đó, là dở rồi đó. Vậy đó mà mình còn có người lọt sổ, phải không? Thời nào đau thì chán đời đó, mà thế mạnh thì quên. Rồi cũng hăng hái, cũng xâm vào, rồi cũng lăn lộn chứ không có chán. Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc đời chúng ta, cái người tỉnh thì nó hơi ít, mà người mê thì hơi nhiều. Những cái lẽ thật không tối được, không tránh được, mà tại sao mình không lo, phải không? Phải chi mà mình tránh được, mình trốn được, mình trốn bỏ được, mình không lo thì phải đi. Nói tôi còn có cái kế, tôi trốn đó, tôi tránh đó. Còn này trốn không được, tránh không được, nó phải tới nhất định. Mà tại sao không lo, tôi không hiểu như vậy. Như vậy là sao? Như vậy thì thiệt ra chúng ta mù mịt quá chừng. Như hồi nãy vua Ba Tỳ Nạc nói nếu mà bốn phía mà nó lăn tới thì chỉ còn biết là ráng tu thôi, chứ còn cách nào khác thì mới được. Vậy mà mình biết bốn phía nó lăn tới vậy mà không chịu ráng tu nữa thì như vậy chờ cái gì? Chờ ngày nó nghiền nát, phải không? Nghiền nát như cho cái bụi thì như vậy thì rất là tiếc. Cái đời của mình có mặt ra đây mà giờ không làm được cái gì cho mình, cho người, để rồi tới cái ngày tan quả thì đó là cái điều rất là đáng thương. Như vậy thì hôm nay tôi dẫn những câu chuyện này ra để nhắc quý Phật tử, hoặc là người đã hiểu đạo khá khá rồi, hoặc là người mới hiểu chút ít, và cái người chưa hiểu thì nghe và quý vị mới thấy cái tu là một vấn đề thiết yếu của con người, chứ không phải tu là cái chuyện dành cho mấy người già, mấy người phế nhân, phải không? Mà ai là con người thì thấy rằng cái già cái chết nó sẽ đến mai mai, mà đến mình phải làm sao đây? Đó. Thì cái chuyện đó mình phải giải quyết. Thì như vậy đó là cái thiết yếu cho sự sống. Nghĩa lo cho sự sống bao nhiêu thì chúng ta phải nghĩ đến cái chết bao nhiêu. Bởi vì có ai sống mà phải chết? Nếu sống mà phải chết thì đừng thèm nghĩ tới nó, phải không? Nếu tất cả quý vị ở đây mà không có người nào đó hứa rằng tôi không bao giờ chết thì thôi khỏi cần tu, vì nó khỏi cần tu. Còn ai thấy rằng mình cũng phải chết thì thôi thì ráng tu dựng cá để mà chết sao? Chết cũng bớt khổ, phải không? Chứ còn không tu thì chừng đó rồi khổ, rồi khổ quá rồi kêu với thầy, với cô là tụng kinh thọ, phải không? Rồi lúc đó đau đến quá là mà muốn chết thì chết cũng không được, sống thì sống không xong, chết không được, còn phải kêu cầu cứu, tăng đi là tụng hộ, hoặc sống thì chăm sống, hoặc chết thì chăm chết. Thì như vậy để thấy rằng cái kiếp người của chúng ta nó mỏng manh, nó tạm bợ. Đã là mỏng manh tạm bợ thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, lúc còn sáng suốt, còn khỏe mạnh, chúng ta phải lo tập làm sao chuyển đi những cái mê lầm của mình, để rồi mình tỉnh, mình sáng. Như hồi nãy tôi nói là mình đừng bị cái tham, cái sân, cái ngu si nó lôi mình chạy mãi, rồi làm cái người khách không cần, mãi mãi không biết chừng nào dừng, phải không? Rồi làm khách không cần, càng ngày nó càng đi xa với cái quê hương của mình, tức là cái quê hương chân thật của mình. Nha. Như vậy thì tôi giảng cái bài này nhắm vào hai điểm chủ yếu mà để nhắc nhở Phật tử. Điểm thứ nhất là cho quý Phật tử thấy rõ lẽ thật của con người. bản thân chúng ta phải biết đúng như thật nó thế nào, biết rõ thế ấy, chứ đừng có lầm. Thì như vậy ở đây, qua lời Đức Phật và qua cái lời giải thích của vua Trần Thái Tông, thì chúng ta thấy rõ rồi, kiếp người ai cũng phải tới cái lúc già, bệnh, chết, phải không? Không có ai tránh khỏi hết. Con đường người xưa đi, rồi chúng ta cũng tiếp tục đi, không có ai mà thoát được con đường đó. Như vậy thì con đường đi đó, đó chúng ta phải làm sao đi mà không khổ, cũng đi với ai mà mình không khổ. Người khác đi họ khổ mà mình không khổ, thì cái đó mới là cái khôn, mới là cái thông minh sáng suốt của mình. Vì vậy chính cái tu là cái giúp cho mình khi già khi chết mình vẫn an nhiên tự tại, bớt cái buồn, bớt cái khổ, bớt cái buồn vì phiền não, bớt cái khổ vì cái thân yếu đuối bệnh hoạn, thì đó là mình đã bớt khổ ngay trong đời này. Rồi đời sau nữa mình cũng lại tự tại hơn, bởi vì mình biết tu, cho nên mình đâu có tạo nghiệp ác. Không tạo nghiệp ác thì làm gì cái cảnh khổ, cảnh ác nó có thể lôi kéo mình được. Do đó cho nên mình thông thả, mình tự tại. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy, để chúng ta ý thức mình nỗ lực tu hành. Còn cái ý nghĩa thứ hai là bởi vì tôi thấy rằng cái già, cái bệnh, cái chết là một lẽ thật, không ai tránh, không ai trốn được. Lẽ thật mà mình không biết, mà không biết tức là gì? Là mình mê, phải không? Nghĩa là lẽ thật đó mình phải luôn luôn thấy, luôn luôn rõ ràng, mà mình lại không biết, không thấy, đó là mình mê. Mê đó là nói theo cái từ thường, còn nói theo cái từ mà mạnh chút là mình mù, mình không thấy cái già chết trước mắt mình đó, mà mình mù mình không thấy, mà bởi mình mù mình không thấy, cho nên rồi mình phải khổ, mình cứ tạo được ác mình khổ, nha. Thì nhân đây tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh nói rằng có một người đó ở thế gian họ làm những cái điều ác, rồi cái họ chết, khi chết phải xuống địa ngục. Trời một tốt nó dẫn tới Dương Dương, Dương Dương nó hỏi cái ông ở trên nhân gian, ông có thấy thiên sứ của ta lên nhắc nhở ông không? Nói không thấy. Phải nói ông không thấy người già sao? Nói thấy. Nói chính người già đó là thiên sứ của ta, ta cho lên nhắc cho ông biết là ông sẽ già. Mà biết ông sẽ già thì ông sẽ chết, sao là ông không dám, ông làm lầm, ông cứ làm ác hoài vậy? Thì cái ông nói, thưa ngài, tại tôi ngu mê quá, thấy thôi là tôi cũng biết, cho nên tôi cứ tạo nghiệp ác. Đó là thiên sứ thứ nhất. Cho nên khi nào thấy tóc mình nó có một hai sợi bạc thì biết là thiên sứ nó đã bắt đầu báo tin rồi đó, phải không? Báo tin cho mình hay rồi đó. Rồi cái thiên sứ thứ hai tức là hả, ông không có thấy ở thế gian có những người bệnh sao? Nó dạ thấy. Nó thấy tại sao? Thì bệnh đó là cái nhân sẽ chết, mà tại sao ông không thức tỉnh, ông tu hành mà ông làm ác? Nó dạ thưa ngài, thấy mà tôi quên, thành tôi cứ làm ác. Như vậy thì ông tại ông ngu mê, ta đã cho thiên sứ lên báo tin rồi, mà ông nghe, ông thấy mà ông không chịu tu. Bây giờ ông phải chịu tội thì ông làm, ông chịu. Rồi hỏi chứ ông có thấy người chết không? Dạ thấy. Đó là thiên sứ thứ ba ta đã sai lên. Như vậy thì thấy người chết là biết rằng ông cũng sẽ chết, mà tại sao ông không lo tu, không lo làm lành, mà đợi cho tới chết rồi tới đây rồi ông mới chịu tội? Nói xưa ngày hồi đó tôi như ngu mê thấy mà tôi không biết, không tỉnh. Như vậy thì Vua Duy Dương mới kết luận rằng, nghĩa là như vậy thì tất cả cái tội của ngươi là do ngươi mê muội mà tạo ra, chứ không phải do cha mẹ xúi dục, không phải do cái bậc cái quyền thế nào ép ngươi, cũng không phải do cái đất thiên liên nào tạo, mà chính ngươi làm thì ngươi phải chịu, phải không? Ngươi làm tội thì ngươi phải chịu. Thì như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị có thấy thiên sứ lên báo tin chưa? À, mà quý vị tỉnh khá khá chưa? Hay mà thấy báo tin thì báo chứ mà cũng còn làm được làm mất cái đã, chuyện thao gác còn bên, phải không? Nghĩa là thôi cái chuyện nó chưa gấp, thì tôi lo chuyện này giải quyết cho xong đã. Cái chuyện này giải quyết chưa xong thì lo chuyện kia. Cứ như vậy mình giải quyết hoài chưa xong cái tới ngày cái vua Diêm Vương nó dẫn đi, phải không? Dẫn đi thì trình đó hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta tỉnh sáng, một lần thấy là một lần tỉnh. Quý vị nhớ Đức Thích Ca khi mà còn làm thái tử đó, thấy không? Nó chỉ một lần thấy người già người bệnh chết là lo đi tu liền, vậy đó mới thoát khổ được. Còn mình thấy nhan nhãn đâu phải một lần mà cả chục lần, nhất là những vị mà tới 60-70 tuổi đó thì thấy chừng bao nhiêu lần, thấy không biết bao nhiêu lần. Còn nếu mà quý vị làm trong bệnh viện thôi thấy nguyên nguyên, phải không? Vậy mà có tỉnh chưa? Thấy rồi qua cũng quên hết rồi, người ta chết cho mình chết, thấy không? Cứ vậy thấy rồi cũng bỏ qua, thấy rồi cũng bỏ qua, cho nên rồi không có tỉnh. Mà không tỉnh cho nên phải tạo nghiệp ác, nghiệp ác rồi phải chịu khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta là cái người sáng suốt thì quý vị đã phải tỉnh, đừng có mê nữa. Tỉnh vì mình biết lẽ thật nó như vậy, người kia tới rồi cũng sẽ, mình sẽ tới, chứ không có ai thoát khỏi. Mà đã không thoát khỏi thì không có nên chần chờ, phải không? Phải nỗ lực, phải cố gắng. Thì như vậy chúng ta lo tu là lo cứu mình, chứ không phải làm cái chuyện bâng quơ, làm cái chuyện vô ích. Đó, kiểu như vậy rồi thì mỗi ngày quý vị